thì thầy nói con giữ đó đi, ai tới xin lại thì con cho. Cái chú để đó, cái một chút cái nó reo thì chú phải bắt. Thì chú mới nghe là dạ thưa ông tổng giám đốc, bây giờ cái công chuyện nó như thế này. Cái chú hết hồn, chú tắt máy. 3 phút nữa nó reo, 10 phút nữa nó reo miết, chú chóng mặt luôn. Thì người nói công chuyện cũng có, mà người cằn nhằn, la lối cũng có, đủ thứ. Tại vì đó là cái điện thoại di động của ông tổng giám đốc. Cái chú mới mò mò trong đó, chú tìm coi cái địa chỉ nào mà mình có thể liên hệ để mình trả lại được, mình thông báo được. Thì không biết may sao cuối cùng chú kiếm ra được trong đó có cái địa chỉ của bà vợ ổng. Thì chú mừng quá mới bấm cái số đó liên lạc. Thì nghe một giọng phụ nữ, chú mới hỏi dạ thưa tôi muốn gặp cái ông đó. Tại vì qua những cuộc điện thoại là biết tên rồi. Cái mới nói là cho gặp, là đã để quên cái điện thoại di động tại chùa, xin tới đây mà nhận. Thì cái cô đầu dây kia cô mới nói dạ đúng rồi, ông nhà tôi có mất cái điện thoại, nhưng mà hiện nay chúng tôi đang đi nghỉ mát. Thôi thì 2 ngày nữa hoặc là khi về tụi tôi sẽ ghé xin lại, xin cảm ơn. Thì sau đó ngày hôm sau cũng không thấy tới ai tới nhận hết. Tới 1-2-3 ngày nữa thì mới thấy một người ăn mặc lịch sự đàng hoàng tới xin nhận cái điện thoại. Thì ông này mới vô rồi gặp ông trụ trì, thưa chuyện xin cái điện thoại. Thì chú tiểu này chú đứng sau lưng chú nghe lóm. Thì mới nghe ông này mới nói là dạ thưa thầy, ban đầu khi mà con tới cái chỗ nghỉ mát mà con rờ vô túi mà thấy không có cái điện thoại là con hết hồn. Tại vì bao nhiêu công chuyện làm ăn nó bị đình trệ hết. Nhưng mà giờ không thể nhớ được là nó ở đâu. Thì buổi chiều hôm đó là con rất là sốt ruột dữ lắm. Nhưng mà tới tối thì con nghĩ thì thôi, nó cũng là giờ kiếm không ra rồi thì thôi bỏ đi. Thì tự nhiên khi mà con xếp nó qua một bên rồi á, thì con mới thấy một điều là cha từ chiều tới giờ mình khỏe quá, không ai kêu mình hết trơn. Rồi nhờ không có cái điện thoại mà suốt cái ngày tối hôm đó, ngày hôm sau nữa, ông này mới thấy trời trên đời mà không bị kêu réo điện thoại là cái điều sung sướng vô cùng. Và đó là lần đầu tiên ông có được một cái cuộc đi chơi á, với gia đình rất là trọn vẹn. Rất là trọn vẹn. Thì ông mới thấy là lâu nay cái cuộc đời của mình nó đã bị chôn vùi trong công việc và tiền bạc. Vợ con và mọi cái thư thả của tâm hồn nó đi đâu hết trơn á. Đầu óc cứ bị quay trong công việc và tiền bạc. Mai hôm nay nhờ bị lạc mất cái điện thoại di động mà mình mới biết là cuộc đời nó thông thoáng, nó không có bị câu thúc ràng buộc bởi tiền bạc, công việc là sung sướng như thế nào. Cái ổng mới thưa với thầy trụ trì, thưa thầy, đây là một cái bài học mà nếu trước đây ai khuyên con thì con cũng không có thèm nghe đâu. Nhưng mà về chuyến này con sẽ sắp xếp lại, và con sẽ để dành đời con có một ít khoảng trống cho tâm mình, chứ không dạy mà để cho tiền bạc và công việc nó chi phối miết như thế này nữa. Như vậy, cái chuyện mà như là rủi ro có phải là một cơ hội lớn cho cái ông tổng giám đốc này không ạ? À? Thì mình cũng vậy. Mình có nhiều khi trong đời sống mình có những cái dự định, phải không? Có những cái nguyện vọng, nguyện ước mình cần phải làm, mình đổ hết tâm sức vô mình làm. Và chính vì vậy cho nên mình bị dính cứng trong đó, mình không có biết. Và trong cái dính cứng trong công việc của mình, đôi khi mình bực nhọc dọc với người này, hoặc là mình bất ổn với chính mình. Cái đùng một cái công việc nó hư sự ra một cái, thì bước đầu là thất vọng, nhưng mà chính sau đó mình mới thấy lại cái dính mắc của mình trước đây. Và cũng có những cái khi, có những cái điều trái ý trong đời mà nó lại mở cho mình một cái cánh cửa khác. Có một cái câu nói là khi một cái cửa đóng lại thì luôn luôn có một cái cửa khác mở ra cho bạn. Quý vị có tin điều đó không? Thì đôi khi mà mình bị cái cửa đóng lại trước mặt là mình buồn bã, mình xuống tinh thần. Nhưng mà không đâu. Nhất là mình đã biết tu rồi, mình cứ bình tĩnh. Và phải nhớ một điều rằng tất cả đều là việc bên ngoài. Đó. Có một người ăn xin tới chùa. Cũng tới chùa nữa, gặp ông thầy trụ trì xin tiền. Cái ông thầy ông nói ông lắc đầu mà ông không trả lời. Nhưng mà rồi ông lại chỉ cái đống gạch ở bên hiên chùa. Ông nói là chú giúp tôi chuyển ra nhà sau. Thì cái người ăn xin này mới nói là thầy không thấy tôi chỉ còn có một tay sao? Và nói một cách rất là bực bội. Tôi còn một tay, tôi không làm gì được, tôi mới phải tới đây tôi đi xin thầy nè. Còn bắt tôi chuyển gạch cái gì? Thì ông thầy, ông không nói gì, lẳng lặng cúi xuống. Chính ông lượm gạch và ông chuyển ra nhà sau. Ông cứ khuân 2-3-4 cục bưng ra, rồi ông vô, ông chuyển ra kiếp. Thì cái người ăn xin này ban đầu thì bực, nhưng mà thấy ông thầy này làm một mình, mà ổng cũng già cả. Cái một lát cái ổng cũng cúi xuống và với một cái cánh tay ổng chuyển gạch phụ đi ra nhà sau. Và hai thầy trò làm như vậy suốt một buổi chiều, dời được cái đống gạch từ nơi hiên trước ra tới cái sau, phía sau. Và sau đó thì ông thầy mới vào phòng lấy tiền cảm ơn cái người ăn xin này, đưa tiền. Thì cái người ăn xin này mới cảm ơn thầy đã cho tôi tiền. Ông thầy trụ trì mới nói là không cần cảm ơn, đây là cái tiền công của anh đã chuyển gạch. Và vài tháng sau thì có một người khuyết tật khác cũng tới đó gặp thầy trụ trì và xin tiền. Thì ông thầy này cũng bảo chuyển dùng cái đống gạch từ đằng sau ra đằng trước. Nhưng mà lần này cái người ăn xin thứ hai này thì lại giận, la một lát cái rồi bỏ đi. Thì nhiều năm qua, một hôm có một người đến chùa sang trọng trong một cái bộ đồ vét cắt rất là khéo. Và một tay thì ở ngoài, còn một cái tay áo thì xếp lại trong túi.